Đây là lão nhân gia khiêm hư. Phật là phiền não. Phiền não trói buộc phàm phu hạ căn, tức là chẳng phải phàm phu trung thượng căn mà là hạ căn. Mầu Mông Tiên Sư dĩ chú giải Hoằng Dương Thử Kinh Chi Đại Sự Tương Chúc. Ở đây toàn là lời lẽ khiêm tốn. Mậu là sai lầm. Thầy đã làm yêu thương ta, ta không có năng lực, mà thầy mong mỏi ta làm. Chuyện này quả thật chẳng dễ dàng. Kinh đã được hội tập, nhất định phải chú giải. Không có chú giải, dẫu có nghĩa lý huyền ảo rất sâu trong ấy, kẻ mới học chẳng dễ gì nhận ra. Vì thế chú giải là chuyện tất yếu. Trong lời tựa ở đầu bản chú giải này, tôi cũng nhắc đến chuyện ấy. Hoằng Dương Kinh này thì dùng chú giải để hoằng dương. Nay chúng ta dùng phương thức diễn nghĩa để hoằng dương bản chú giải này, cũng đều là đại sự chẳng thể nghĩ bàn. Cụ Hoàng chú giải kinh là do nhận lãnh lời phó thác của thầy. Đó cũng là mệnh lệnh của thầy. Thầy căn dặn đó là chuyện cụ phải làm trong một đời này. Đời cụ hạ đã hoàn thành công tác hội tập kinh. Cụ Hoàng Niệm Tổ nói tiếp, soạn một bản chú giải cho đại kinh. Dư tuy sơ phát đại tâm, đảng dĩ chướng thâm huệ thiện, thừa thử trọng mạng, thật thâm quảng cụ. Quảng là kinh hãi, cụ là sợ sệt. Sứ mạng này quá nặng nề. Ở chỗ này, chúng ta thấy lão nhân gia khiêm hư, có thể là quá khiêm hư. Lão nhân gia đã hoàn thành nhiệm vụ này. Chẳng cô phụ lời thầy phó chúc. Chúng ta phải cảm ơn cụ. Tiếp đó, cụ tường thuật nhân duyên. Sở hành tăng tham tiên sư giảng tịch, thân văn thử kinh toàn bộ. Sau khi hội tập, cụ hạ đã đích thân giảng bộ kinh này. Cụ Hoàng Niệm Tổ có duyên phận ấy, đích thân nghe thầy giảng toàn bộ kinh này, chẳng thiếu một buổi giảng nào. Thả ư nhập tải tùy thị chi trung. Đây là nói cụ đã theo thầy 20 năm, chẳng phải trong thời gian ngắn ngủi. 20 năm không rời thầy, đắc linh, thiền, tình, mật các tông, huyền áo, thô hiểu tiên sư hội tập đại kinh chi thâm tâm. Theo thầy 20 năm, mỗi ngày nghe thầy giảng kinh, thuyết pháp. Cô hạ liên cư, thông tông, thông giáo, hiển mật, Viên Dung. Tuy là tài gia, nhưng thật sự là một vị đại đức trong Phật môn thuở ấy. Có trí huệ, năng lực, từ bi như vậy, thì mới có thể thực hiện viên mãn chuyện này, để truyền cho những kẻ hữu duyên trong 9.000 năm sau, trong thời Mạt Pháp. Gặp được kinh này chính là kẻ hữu duyên. Gặp kinh này sẽ có cơ hội đắc độ. Rất khó có. Đây là đối rõ nhân duyên vì sao cụ được thầy Phó Chúc làm đại sư này. Đương nhiên thầy hiểu rõ rõ, theo thầy suốt 20 năm, trò có trí huệ hay không, có tâm từ bi hay không, có thể đảm nhiệm sứ mạng này hay không, đương nhiên thầy hiểu rất rõ ràng. Chọn trúng cụ Hoàng Niệm Tổ, do vậy tôi thường nói, vừa nghe đến tên họ của lão nhân gia, tôi liền bảo mọi người, vị này là truyền nhân của cụ Hạ, khích lệ cổ vũ mọi người hãy thân cận cụ cho nhiều. Duyên phận và phước phận này đều chẳng thể nghĩ bàn. Lục thập niên đại sư. Lục thập niên đại là năm 1960. Vào đầu năm 1960, Tằng Thí Tả Thử Kinh Quyền Nghĩa Chi Đề Cương Nhất Sách Trình Sư Giám Hạch Hạnh Mông Ấn Khả. Cô chuẩn bị công tác sơ bộ, viết đề cương. Đề cương là gì? Là phần khái luận mà chúng ta nay đang học tập. Cô gọi phần này là khái yếu. Trong quá khứ, khi tôi giảng kinh, đã dùng phần tài liệu này của cụ để viết đại cương. Có lẽ các đồng học đã đọc. Trong quá khứ, tôi đã giảng nhiều lần. Tôi lấy phần khái yếu, trích lục những điểm tinh yếu trong đó. Làm như vậy, trong các buổi giảng sẽ có thể rút ngắn thời gian. Tuy đã rút ngắn, đại khái cũng phải mất mười mấy giờ, nhằm giới thiệu yếu nghĩa của cả bản kinh với đại chúng. Cụ Hoàng viết phần đề cương quyền nghĩa đưa cho cụ Hạ xem, được đồng ý, chấp nhận. Đảng kinh văn cách hào kiếp, thử cảo dĩ đảng nhiên vô dư. Khi ấy cô cũng gặp nạn cách mạng văn hóa, cũng bị lôi ra phê đấu, phê bình đấu tố. Vì cô học Phật liền bị chụp mũ là ngưu quỷ xà thần, quỷ trâu thần rắn. Nhà cửa cũng bị lục soát, tịch biên. Những thứ đã viết lách đều bị thiêu sạch. Trải qua cơn kiếp nạn to lớn ấy, hiện dư niên du cổ hy. Cổ nhân gọi 70 tuổi là cổ hy. Câu nhân sanh thất thập cổ lai hy là do Đỗ Phủ Đời Đường đã nói. Vì vậy 70 tuổi được gọi là cổ hy chi niên, dù là vượt qua hơn 70 tuổi. Khi tôi gặp lão nhân gia, Cụ đã ngoài 70 tuổi. Phúc Đa Tật Túc cũng là do trong thời cách mạng văn hóa chịu rất nhiều khổ nạn, cho nên tuổi già thân chẳng khỏe, rất nhiều bệnh tật. Quý thâm ân chi dị báo, cụ vô thường chi tương chí. Đây là lời thật. Sứ mạng thầy đã giao phó chưa hoàn thành, làm sao xứng với thầy? Tuổi già lắm bệnh, sợ lắm. Sợ thọ mạng không đủ để hoàn thành việc này, thường nặng lòng về chuyện này. Ư thị phấn lão bệnh chi tàn thân, kế truyền đăng chi hoàng thệ. Chúng tôi đích thân thấy chuyện này, đêm nối tiếp ngày. Cụ làm chuyện này chẳng nghỉ ngơi để viết bản chú giải này. Viết chú giải cũng chẳng dễ dàng. Sau khi viết xong, không vừa ý lại sửa chữa. Đến cuối cùng, khi đã sửa chữa hoàn chỉnh, tôi đã kể với quý vị, lúc ấy cuốn sách này được in bằng Romeo. Nói chung, những người trẻ tuổi hiện nay chẳng biết in Romeo là gì. Người 50-60 tuổi chắc chắn biết. Chất liệu rất kém cỏi. In bằng Romeo, chữ in không rõ ràng. Tôi tin bản do cụ đem sang Mỹ tặng cho tôi phải là bản in Romeo rõ ràng nhất, tốt nhất. Cụ tặng cho tôi một quyển. Sau khi tôi đọc xong một lượt, hết sức vui thích, vô cùng bội phục. Rốt cuộc kinh Vô Lượng Thọ có một bản chú giải hay như thế, đúng là khó có. Tôi bèn thỉnh giáo lão dân gia, cụ có giữ bản quyền hay không? Cụ bảo không có giữ bản quyền, không giữ bản quyền thì tôi bèn in lại. Do vậy, tại Đài Loan, tôi in lần đầu một dạng cuốn, in thành một quyển đóng bìa cứng. Bản của cụ vốn có 4 cuốn, in thành 4 cuốn, chúng tôi đổi thành một cuốn đóng bìa cứng, chính là bản hiện thời quý vị đang cầm trên tay. Bản này đã được in mấy lượt. Bản gốc chúng tôi dùng để in một dạng cuốn này vẫn rất dễ tìm thấy. Nguyên bản ở phía trước có rất nhiều ảnh chụp, có hình lão pháp sư Huệ Minh chứng minh cho cụ Hạ Liên Cư. Tôi đều đem in ở đầu sách. Tinh thần ấy khó có lắm. Dĩ thử thân tâm, cúng dường tam bảo, bế môn tạ khách, toàn lực chú kinh, không gặp ai. Đem hết thảy tinh lực, thời gian, tinh thần dồn vào việc chú giải kinh. Chú giải kinh phải sưu tập tài liệu tham khảo, khó có lắm. Tôi cho rằng cụ được Phật Bồ Tát che chở gia trì. Hễ cụ nghĩ phải cần những tài liệu nào đều có người tặng cho. Tôi từng xem những tài liệu trong phòng của cụ, tôi cũng phải than là quá tuyệt diệu. Đúng là chẳng dễ dàng, từ đâu mà tìm được nhiều thứ như thế. Âm thầm được quay thần gia trì. những tài liệu cũ cần đều có thể tìm được. Ký báo tiên sư kỵ thập phương tam thế thượng sư tam bảo, giữ pháp với chúng sanh chi thâm ân ư vạn nhất. Chân thành, thanh tịnh, từ bi, tâm báo ân. Trên báo ân Phật, báo ân Thầy, dưới báo đáp ơn của hết thảy chúng sanh và pháp giới chúng sanh. Đọc đến chỗ này, chúng ta phải biết cảm ơn. Cụ viết bộ sách này cực khổ quá. Vì ai mà viết? Nay chúng ta có được quyển sách này thì cụ vì tôi mà viết. Quý vị có được một quyển sách này, tức là cụ đã vì quý vị mà viết. Thật đấy, chẳng giả đâu. Quý vị đã có thể đọc hiểu bản chú giải này, đoạn nghi hoặc, buông xuống tạp niệm, nhất tâm niệm Phật, tương lai giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ai tiếp dẫn? Hoàng lão cư sĩ tiếp dẫn. Quý vị mới hiểu công đức này to lớn. Chúng tôi thiếu trí huệ, không có năng lực này, viết không được. Bèn phát tâm. Hiện thời ấn hành lưu thông thuận tiện lắm. Đây chính là chúng ta báo đáp một phần trong muôn phần ân đức của lão nhân gia. Tuyên truyền bản chú giải của cụ trên thế giới này, càng có nhiều bản này càng tốt. Vì sao? Trong kinh này Đức Phật đã nói, trong tương lai đến lúc Phật pháp bị diệt, tức là vào 9.000 năm sau, Phật pháp bị diệt trên thế gian này, kinh Vô Lượng Thọ bị diệt cuối cùng. Sau khi hết thảy các kinh bị diệt, kinh Vô Lượng Thọ còn tồn tại trên thế gian này 100 năm. 100 năm sau đó, kinh Vô Lượng Thọ cũng chẳng còn, hãy còn một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Gặp được danh hiệu này cũng là có duyên phận đặc biệt, có thể đắc độ. Pháp môn chẳng thể nghĩ bàn. Đức Thế Tôn nhiều lần tuyên giảng chẳng thể nghĩ bàn, phiên dịch chẳng thể nghĩ bàn, hội tập chẳng thể nghĩ bàn, chú giải cũng chẳng thể nghĩ bàn. Chúng ta y giáo phụng hành, chính mình được lợi ích, bản thân ta được lợi ích, mà cũng sẽ ảnh hưởng tới người khác. Người ta thấy quý vị như thế sẽ bị cảm động, tự nhiên học theo quý vị. Do vậy quý vị tự hành là quá tha. Huống chi nếu quý vị có thể giảng giải, diễn nói cho người khác, đây là tài liệu tham khảo để quý vị diễn thuyết, quý vị có thể ấn hành lưu thông. Hiện thời khoa học kỹ thuật phát triển, chúng ta học Phật cũng phải vận dụng linh hoạt. Quý vị đem một quyển sách to như vậy tặng cho người khác, người ta vừa nhìn thấy dày quá, tôi không có thời gian đọc. Thật đó, chẳng giả đâu. Tuyên Dương Tịnh Tông quả thật là trong thời đại hiện tại so với bất cứ tông nào khác cũng dường như thuận lợi. Hưng dượng hơn là do nguyên nhân nào? Đắc lực nhờ công cụ khoa học kỹ thuật. Chúng ta học tập ở đây 10 lần giảng diễn trong quá khứ, chúng ta có CD, DVD, có vệ tinh, có Internet, có nhiều thứ thuận tiện như thế. Cho nên tiếp dẫn nhiều người hơn. Trong quá khứ không có. Trong quá khứ phải nhờ vào sách. Số lượng sách ít ỏi, lại còn phải phụ thuộc vào người đọc. Người ta không đọc thì làm gì được nữa? Đĩa CD, DVD lưu thông với số lượng lớn. Hiện thời khoa học ngày càng tiến bộ. Lúc ban đầu chúng tôi giảng kinh, một đĩa CD chỉ thâu được một giờ. Lần giảng tại Tân Gia Ba được lưu thông tại Trung Quốc đại lục là 60 đĩa CD. Chẳng ít. Hiện tại thì sao? Hiện thời chừng 2 đĩa. Từ 60 đĩa biến thành 2 đĩa. Ngày càng tiến bộ. Tôi tin là sau đôi ba năm nữa, một đĩa sẽ thâu được 60 giờ. Đối với mọi người, học tập quá thuận tiện. Tôi còn đề xướng đọc tụng kinh Vô Lượng Thọ. Quý vị không muốn đọc bản này, bèn mở TV sẽ có tiết mục đọc tụng. Trong phần đọc tụng ấy có kinh văn, có âm thanh, nhưng không có hình ảnh ai cả. Có kinh văn, có âm thanh đọc tụng giúp đỡ quý vị. Lần này chúng tôi giảng diễn nghĩa, hoàn toàn giảng bản chú giải của cụ Hoàng Niệm Tổ, nhằm báo ân cụ. Lão nhân gia tuổi già nhọc nhằn như vậy, chính mắt tôi thấy, chớ nên phụ bạc cụ. Chúng ta có thể làm thành đĩa CD, DVD, mà cũng có thể ghi thành văn tự để đọc tụng. Có văn tự, có giảng giải, không cần phải có hình ảnh con người. Đây là nói về nhân duyên lão cư sĩ chú giải kinh. Tiếp theo đó là giới thiệu kinh này khế lý, khế cơ khó có nhất. Phục dĩ bổn kinh chi thù thắng tại ư khế lý khế cơ. Lý là gì? Lý là tự tánh. Huệ Năng Đại Sư là người Trung Quốc. Chúng ta nói tới Ngài là một nhân vật đặc biệt thân thiết, nhất là đối với người Quảng Đông. Chúng ta đang ở địa bàn tỉnh Quảng Đông, đặc biệt thân thiết. Lão nhân gia khai ngộ khi chưa tròn 24 tuổi. Chúng ta gọi Ngài là lão nhân gia vì Ngài có đức hạnh. Thật ra Ngài chưa già, 24 tuổi mà. Khi Ngài khai ngộ, Ngài đã nói 5 câu, 20 chữ. Hà kỳ tự tánh, nghĩa là không ngờ tự tánh. Tự tánh như thế nào? Bốn từ thanh tịnh, đây là câu đầu tiên. Bốn bất sanh diệt là câu thứ hai. Bốn từ cụ túc, cụ túc là như Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong Kinh Hoa Nghiêm: hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai, vốn tự tròn đủ. Cụ túc là trí huệ viên mãn, đức năng viên mãn, tướng hảo viên mãn. Đó là những thứ có trong tự tánh. Bổn vô dao động, năng sanh vạn pháp. Có thể sanh ra vạn pháp là có thể hiện vũ trụ, có thể hiện vạn vật. Ta do đâu mà có? Do tự tánh biến hiện. Vì thế, tự tánh có thể sanh, có thể hiện, có thể biến. Hết thảy vạn pháp là cái được sanh, cái được hiện, cái được biến. Cái có thể sanh là lý, cái được sanh chính là sự. Kế lý tự tánh vốn sẵn có trí huệ bát nhã, tự tánh vốn sẵn có đức năng, đó là lý. Cơ là nói về chúng sanh, về đối tượng, tức đối tượng của bộ kinh này, nghĩa là ai có thể học, bất cứ ai cũng đều có thể học. Thích hợp khắp ba căn thượng trung hạ, lợi căn lẫn độn căn đều thâu tóm toàn bộ. Hai đoạn tiếp theo đây sẽ nói về vấn đề này. Trước hết, nói về lý. Lý giả thực tế lý thể, diệt tức chân như thật tướng, chân thật chi bổn tế giả. Câu này giảng về lý. Lý là gì? Tôi vừa mới trình bày một cách dễ hiểu cùng quý vị những nghĩa ấy, hoàn toàn giống với ba câu nói của cụ Hoàng ở nơi đây. Thật là chân thật, thực tế là quyết định chẳng giả. Đâu có lý thể, còn gọi là tự tánh. Tức là cái được gọi là năng sanh, năng hiện, năng biến. Lý ở nơi đâu? Không chỗ nào chẳng tồn tại, không lúc nào chẳng tồn tại. Nó chẳng phải là tinh thần, mà cũng chẳng phải là vật chất. Nó không có hình tướng, sáu căn chẳng thể tiếp xúc được, chúng ta không thể tưởng tượng được. Hãy quý vị suy tưởng là trật mất rồi. Đến khi quý vị điều gì cũng không suy tưởng nữa, nó bèn hiện tiền. Vì vậy trong kinh Phật thường gọi chuyện này là chẳng thể nghĩ bàn, nghĩa là quý vị chẳng thể tưởng, mà cũng chẳng thể nói không được. Nó còn được gọi là chân như thật tướng. Thật tướng là chân tướng, chân thật bản tế. Nói theo cách bây giờ, trong triết học gọi bản thể chân thật là bản thể luận. Trong triết học, cho đến hiện thời vẫn chưa thể giảng rõ khái niệm bản thể này, chưa thể luận định chắc chắn. Nhưng mà trong Phật Pháp đã giảng rõ ràng, minh bạch. chẳng có mảy may nào mơ hồ. Vì sao? Nhiều người đã chứng đắc. Thích Ca Mâu Ni Phật chứng đắc đầu tiên dưới cội Bồ Đề. Trong số các học trò của Ngài cũng có nhiều vị chứng đắc. Chứng đắc bèn gọi là thành Phật. Tại Trung Quốc, lịch đại tổ sư Đại Đức thật sự chứng đắc cảnh giới này có đến mấy ngàn vị. Trong truyền Đăng Lục của Thiền Tông có 1.700 công án, đó chính là có tới 1.700 người chứng đắc, chẳng phải một người. Ngoài ra còn có giáo hạ. Đại Khai Viên Giải cũng là cảnh giới này. Tịnh Độ Tông niệm đến Lý Nhất Tâm Bất Loạn cũng là cảnh giới này. Lý Nhất Tâm Bất Loạn là minh tâm kiến tánh. Vì thế chuyện này chẳng giả. Sau khi chứng đắc, quý vị để các ngài trình bày, tức là để cho mỗi một vị đã chứng đắc giải thích ý nghĩa tương đồng, đại đồng tiểu dị. Tuy lời lẽ không hoàn toàn giống, nhưng ý nghĩa hoàn toàn như nhau. Chuyện này chẳng phải giả. Mà là hội đủ tinh thần khoa học trong ấy. Họ không cần tới các dụng cụ khoa học để cầu chứng đắc. Họ dùng công phu thiền định. Thiền định là gì? Buông xuống. Buông vọng tưởng xuống, buông phân biệt xuống, buông chấp trước xuống. Bèn chứng đắc. Trên thực tế, chúng ta và hết thảy chư Phật Như Lai chẳng khác gì nhau. Vì thế, trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Thế Tôn thường nói, hết thảy chúng sanh vốn là Phật. Lời này là thật, chẳng giả tí nào. Nay vì sao biến thành như vậy, mê rồi. Mê mất tự tánh, trọn chẳng phải là tự tánh không có, tự tánh vẫn tồn tại. Nhưng quý vị đã mê rồi. Trong Kinh Lăng Nghiêm có một tỷ dụ rất hay. Diễn giả Đạt Đa mê đầu nhận ảnh. Đức Phật đã kể chuyện này. Nói rõ điều gì? Nói rõ phàm phu chúng ta mê mất nơi hình dáng của tự tánh. Nếu dựa theo Kinh Phật, để kể câu chuyện này mà chúng ta vẫn chưa hiểu lắm. Chúng tôi còn có một câu chuyện dễ hiểu hơn mà vẫn có cùng ý nghĩa. Thời chúng tôi còn là học trò, nhằm lúc người Nhật gây chiến, trong thời gian kháng chiến, học trò tiểu học lớp lớn, tức lớp 5, lớp 6, phải học chương trình huấn luyện quân sự. Có môn học ấy. Đến bậc trung học càng chẳng cần phải nói nữa. Đây là một môn học rất quan trọng. Trong huấn luyện quân sự có tập hợp khẩn cấp. Hạn định trong 30 phút phải trang phục chỉnh tề, phải đến thao trường tập hợp. Thường có chuyện Diễn Giả Đạt Đa mê đầu nhận ảnh xảy ra. Khẩn cấp tập hợp khiến mọi người bối rối, căng thẳng. Hễ căng thẳng bèn mê. Mũ đã đội ngay ngắn trên đầu, mặc trang phục chỉnh tề ra ngoài tập hợp, tìm khắp nơi, hỏi người khác, hỏi bạn học, bạn có thấy cái mũ của tôi hay không? Hoang mang tở mở đi kiếm mũ. Mê rồi. Bạn học liền chỉ, chẳng phải bạn đang đội cái mũ trên đầu đó sao? Sờ thử, quả nhiên mũ ở trên đầu. Có mất hay chăng? Không mất, mà là mê rồi. Đức Phật điều tỷ dụ này nhằm bảo chúng ta, tự tánh của chúng ta và tự tánh của Phật chẳng khác, nay có tồn tại hay không? Tồn tại vì sao không tìm được? Mê rồi. Khi nào giác ngộ, quý vị định được gọi là Phật. Quý vị đang mê thì gọi là phàm phu. Giống như lúc tập hợp khẩn cấp, đúng là mũ đang đội trên đầu mà chính mình không biết, tìm khắp nơi. Tình huống như vậy đó. Trong kinh điển thường thấy ba danh từ này, rất khó giải thích. Coi từ từ sau này sẽ hiểu. Tâm quý vị càng thanh tịnh càng hiểu sâu hơn. Hời hợt bộp chộp là chướng ngại lớn nhất trong sự học tập của chúng ta. Nếu không diệt trừ hời hợt bộp chộp thì vĩnh viễn không thể thấu hiểu. Cái mà quý vị có thể học được chỉ là ngôn từ. Ngôn từ là bề ngoài, là danh từ, danh tướng. Quý vị học những thứ này không có cách nào nhận biết đạo lý chân thật. Tâm quý vị càng thanh tịnh càng hiểu sâu. Đến khi tâm bình đẳng hiển hiện, gần như là chưa khai ngộ thì cũng mấp mé khai ngộ. Thanh tịnh là kiến tư phiền não mỏng nhẹ. Đoạn kiến tư phiền não, tâm thanh tịnh thật sự hiện tiền. Trần sa phiền não đoạn rồi, tâm bình đẳng hiện tiền. Tâm chúng ta bất bình đẳng thì làm gì được? Vì sao chẳng bình đẳng? Có ngã. Có ngã sẽ chẳng bình đẳng. Nói chung ta nghĩ ta sẽ giỏi hơn người khác một chút. Đó là ngạo mạn. Chứ gì phải biết, hễ có ngã bèn có ngạo mạn. Quý vị chẳng thừa nhận cũng không được. Đức Phật nói rất hay. Vì sao? Quý vị có ngã là có mạt na thức. Bốn đại phiền não thường phụ thuộc vào mạt na thức. Bắt đầu có từ khi nào? Trong Pháp Đại Thừa có một câu mà hết thảy mọi người đều biết: phụ mẫu dị sanh tiền bản lai diện mục. Đó chính là ngã. Chẳng phải là được cha mẹ sanh ra rồi mới có ngã. Trước khi cha mẹ sanh ra đã có ngã. Người bình thường chúng ta gọi ngã là linh hồn. Nói theo Phật Pháp không gọi là linh hồn mà gọi là linh tánh. Kẻ ấy có chấp ngã hay không? Có. Có chấp ngã thì gọi là linh hồn. Không có chấp ngã sẽ gọi là linh tánh. Vì sao? Vì không gian hoạt động của kẻ ấy không ra khỏi lục đạo luân hồi. Kẻ ấy chuyển dần trong lục đạo, không thoát ra được. Vì sao? Mê rồi. Nếu kẻ ấy giác ngộ sẽ vượt thoát lục đạo, chẳng gọi là linh hồn nữa mà gọi là linh tánh, hoạt động trong không gian lớn hơn. Không gian hoạt động của kẻ ấy là 10 pháp giới. Vì sao kẻ ấy vẫn chưa vượt thoát 10 pháp giới? Còn có khởi tâm động niệm do chưa phá vô minh. Sau khi phá vô minh, danh từ linh tánh cũng chẳng còn, mà gọi là tự tánh. Đã trở về nguồn tức là trở về tự tánh. Khi ấy gọi là gì? Gọi là Phật, chân Phật, chẳng phải giả Phật. Một thứ mà có tới ba danh từ, một và ba, ba mà một. Như vậy thì chúng ta chỉ cần một niệm bị mê, hễ mê thì tự tánh của chúng ta biến thành A-lại-da thức. Trong ba tế tướng của A-la-gia thức, chuyển tướng chính là mạt na thức. Cái đầu tiên trong mạt na thức là ngã kiến. Ngã kiến là chấp trước có ngã. Lấy gì làm ngã? Chấp trước một phần của A-la-gia thức. Nói theo kiểu bây giờ sẽ là một phần năng lượng. Mọi người dễ hiểu hơn. Nói theo danh từ hiện tại là một phần vật chất. Có lẽ chúng ta không nói năng lượng, mà nói rõ ràng hơn một chút là một phần thông tin. Mạt na là thông tin, A-lại-da là năng lượng. Tướng cảnh giới là vật chất. Theo khoa học hiện tại, trong vũ trụ chỉ có ba thứ là năng lượng, vật chất và thông tin. Ba tế tướng của A-lại-da có cùng một ý nghĩa, nhưng họ giảng không rõ ràng lắm. Vật chất do đâu mà có? Thông tin do đâu mà có? Năng lượng do đâu mà có? Họ chẳng nói được. Trong Phật Pháp nói đến nhất thể, đó chính là tự tánh. Khi chẳng mê là nhất thể. Quý vị chẳng thể chia ra phần nào là năng lượng, phần nào là vật chất, phần nào là thông tin, chia không được. Đó chính là câu nói thứ ba của Huệ Năng Đại Sư: hà kỳ tự tánh, bổn tự cụ túc. Nó có, nhưng chẳng hiện. Khi nó hiển hiện, tức là có duyên phận, tức là một niệm vọng động, khởi lên một niệm, nó bèn hiện, có thể sanh vạn pháp. Có thể sanh vạn pháp thì ta là chánh báo, hoàn cảnh là y báo. Y báo và chánh báo đồng thời khởi lên, không có trước sau. Trong sách Hoàng Nguyên Quán đã giảng chuyện này rất rõ ràng. Từ nhất thể khởi ra nhị dụng. Nhị dụng gồm: một là chánh báo của chúng ta, ngã xuất hiện. Thứ kia là hoàn cảnh sống xuất hiện, đó là vũ trụ. Đối với chuyện này, khoa học lẫn triết học hiện đại đều chưa thể nói rõ ràng. Trong kinh Phật từ 3.000 năm trước đã giảng rõ ràng dường ấy. Hết sức đáng tiếc là các nhà khoa học thiếu phước báo, chưa đọc kinh Phật. Nếu họ xem kinh Phật, tôi tin là những người đó rất thông minh. Cảnh giới của họ nhất định sẽ được nâng cao trên một mức độ rộng lớn. Vì sao nói quý vị có phiền não? Mạt na thức có ngã kiến, dính dáng ngã ái. Ngã ái là tham ngã mạn. Ngã mạn là sân khỏe. Ngã mạn và sân khỏe dính liền, ta bèn si. Do vậy, ngã kiến, ngã ái, ngã mạn và ngu si, bốn đại phiền não thường nương theo. Lẽ nào quý vị chẳng ngạo mạn? Ngạo mạn là bẩm sinh tự nhiên có. Một niệm bất giác bèn mê. Mê rồi bèn sinh ra hiện tượng này. Chứ trong thực tế lý thể không có hiện tượng này. Thực tế lý thể hiện ra những hình tướng nào? Trí huệ, đức năng, tướng hảo. Một niệm dấy lên sẽ mê, biến thành tham sân si. Thông tin ấy bèn phát sanh. Thật tướng lý thể còn gọi là chân như thật tướng. Chân là nói về thể, có thể sanh, là cái bản thể có thể sanh, có thể hiện. Như là nói về tướng, tức hiện tướng. Hiện tướng là tướng được biến hiện từ bản thể. Hiện tướng và thể chẳng tách rời, cho nên nói tánh tướng bất nhị. Điều này cũng chẳng dễ hiểu. Xưa nay Tổ sư Đại Đức trong Kinh Phật cũng có nói, thường dùng vàng và các vật chế bằng vàng để làm tỷ dụ, đem vàng ví với thể. Đúng vậy, vàng làm thành các món đồ, đó gọi là như. Vì sao gọi là như? Nó là vàng. Quý vị nói xem, đem vàng rồng làm thành tràng hạt, tràng hạt ấy có phải là vàng không? Là vàng. Đem vàng làm thành nhẫn, làm vòng đeo tay, làm thành chén trà, đều có thể làm được. Do vậy nói, tướng cũng như tánh, tánh cũng như tướng, tánh và tướng chẳng hai. Từ tướng quý vị thấy được vàng, tức là quý vị thật sự biết giá trị. Nếu quý vị chẳng biết giá trị, sẽ tách rời vàng và những bó đồ này. Tôi để cho quý vị chọn lấy vàng, quý vị nhìn vào hết thảy những món đồ này, không có, ở đây không có vàng. Vòng đeo tay có phải là vàng hay không? Cái chén có phải là vàng hay không? Cái tô có phải là vàng hay không? Toàn là vàng làm thành. Bảo quý vị lấy vàng ra, quý vị tìm không được, đó là gì? Mê rồi, mê mất tự tánh. Hễ ngộ, bảo quý vị lấy vàng ra, bèn thuận tay cầm lấy, thứ gì cũng đều là vàng. Do vậy tánh tướng chẳng hai. Tánh không có hình tượng được biến hiện, tuy nói hiện ra hình tượng, nhưng tướng là quyển tướng, chẳng thật. Vì thế trong giáo pháp Đại Thừa thường nói vạn pháp đều là không, trọn chẳng thể được, đó là thật. Kinh Kim Cang nói phạm những gì có hình tướng đều là hư vọng, hết thảy pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng, đều là lời nói thật với quý vị. Đấy là chân như thật tướng, thật tướng là chân tướng. Quý vị phải nhận biết chân tướng. Chân tướng là gì? Trong tướng có tánh, tánh và tướng không tách rời. Thật đấy. Tánh không thể được, mà tướng cũng không thể được. Nếu tánh đã là không thể được, làm sao có thể đạt được tướng? Do vậy, trong một bộ Đại Bát Nhã 600 quyển, Đức Phật giảng điều gì? Chính là giảng nhất thiết pháp, vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc. Hiện tại, phiền não của chúng ta từ đâu mà sanh? Đã là chẳng thể được, mà cứ nhất định muốn đạt được. Chẳng phải quý vị tự chuốc phiền não đó sao? Khổ não không có bờ mé. Hễ giác ngộ, khổ não bèn chẳng còn nữa. Đã hiểu rõ chân tướng, chẳng còn chấp trước, chẳng còn giấy vọng tưởng, thọ tưởng hành thức đều không thể được, đều là giả. Thọ tưởng hành thức do đâu mà có? Do tự tánh mà có. Tự tánh có bốn tình đức, thấy, nghe, hay, biết, chúng là thật. Sau khi mê, từ thấy, nghe, hay, biết sẽ biến thành thọ tưởng hành thức. Chúng ta gọi thọ tưởng hành thức là tâm lý. Tâm lý là giả, chẳng thật. Chân tâm là thanh tịnh, thanh tịnh bình đẳng giác, đó là chân tâm. Vọng tưởng phân biệt chấp trước nhất định là vọng tâm. Trong kinh nói, huệ dĩ chân thật chi lợi, huệ là ban tặng. Chư Phật Như Lai, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Trong bộ kinh này đã ban cho chúng ta lợi ích chân thật, cho nên là thuần nhất chân thật. Bộ kinh này trụ chân thật huệ, khai hóa hiển thị chân thật chi tế, huệ dĩ chân thật chi lợi, thuần nhất chân thật giả. Đây là nói kinh này khế lý, không chỉ khế lý mà còn khế lý viên mãn. Hữu bổn kinh xưng di trung bổn hoa nghiêm kinh, câu này do Bành Tế Thành nói. Ông ta là người sống trong thời Càn Long nhà Thanh trước kia, là một vị đại đức trong Phật môn. Thông tông, thông giáo, hiển mật viên dung, rất lỗi lạc. Ông ta nói kinh Vô Lượng Thọ chính là trung bổn hoa nghiêm. Nói cách khác, A Di Đà kinh là tiểu bổn hoa nghiêm, Hoa Nghiêm kinh là đại bổn A Di Đà kinh. Một mà ba, ba nhân một. Kinh Hoa Nghiêm giảng tỉ mỉ, kinh Di Đà nói vắn tắt, thuận tiện cho khóa tụng. Vì thế thuở trước tôi giảng kinh thường khuyên với đồng học trẻ tuổi, nếu thật sự muốn giảng giải thấu triệt Tịnh Độ Ngũ Kinh Nhất Luận, nhất định phải học Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm là chú giải tỉ mỉ của Ngũ Kinh Nhất Luận. Là một không hai. Ở đây, cụ Điềm Tổ dẫn câu nói này. Cụ bảo Kinh Trung Sở Thuyên, tức là những điều được trình bày trong kinh này, nhất thiết xử lý, tức Hoa Nghiêm chi xử lý vô ngại, sự sự vô ngại chi nhất chân pháp giới. Đây là nói rõ nội dung của kinh Vô Lượng Thọ và kinh Hoa Nghiêm chẳng khác nhau. Kinh Hoa Nghiêm nói tỉ mỉ, còn ở đây nói những điều giản yếu, tức là nói đơn giản, chú trọng những chỗ quan trọng. Mấu chốt sau khi đọc bộ kinh này, tôi chẳng giảng kinh Hoa Nghiêm nữa. Tôi thuở trẻ học kinh giáo, trong những kinh được thầy Phước Đông Mỹ tiên sinh giới thiệu cho tôi học có kinh Hoa Nghiêm. Hơn nữa, thầy hết sức coi trọng kinh Hoa Nghiêm. Thầy yêu thích, tiên sinh Phương Đông Mỹ ưa thích bộ kinh này, đặc biệt giới thiệu với tôi, giới thiệu bản chú giải của Thanh Lương Đại Sư. Có lý lắm. Tôi nhớ lúc Hoằng Nhất Đại Sư tại thế, giới thiệu kinh giáo Đại Thừa cho những phần tử tri thức học tập, Ngài cũng giới thiệu bản chú sớ kinh Hoa Nghiêm của Thanh Lương Đại Sư. Sau khi tiếp xúc, nếu quý vị kiên nhẫn thâm nhập, sẽ có pháp hỷ sung mãn, có thể thụ dụng. Nhưng kinh này quá dài. Trước kia Hoàng lão cư sĩ vào đầu thập niên 60, vào đầu thập niên 60 tôi cũng bắt đầu giảng kinh Hoa Nghiêm. Cũng giảng suốt mười mấy năm, chỉ giảng được phân nửa. Sau này giảng kinh Vô Lượng Thọ, giảng rất hoan hỷ. Kinh Vô Lượng Thọ đã là trung bổn Hoa Nghiêm, tôi chẳng cần phải giảng Hoa Nghiêm nữa, chính mình đọc kinh Hoa Nghiêm là được rồi. Vì thế ngưng lại. Tôi cũng thật sự từ kinh Hoa Nghiêm mà nhận thức tịnh độ, chết sạch so đo, khăng khăng tu học pháp môn này. Chuyện này trong các buổi giảng trước đây tôi đã từng thưa bày cùng quý vị. Giảng kinh Hoa Nghiêm lần này là nhân duyên đặc thù, do có ba người khải thỉnh. Người thứ nhất là pháp sư khai tâm ở Đài Loan, sư đã giảng sanh. Thuở trước khi còn sống, mỗi lần gặp tôi, sư đều khuyên tôi giảng kinh Hoa Nghiêm, bảo tôi: pháp sư Tịnh Không, nếu thầy không giảng, sợ rằng sau này chẳng có ai giảng. Không chỉ một lần, mỗi lần gặp mặt sư đều nhắc nhở. Tôi rất cảm kích, nhưng hoàn chẳng động tâm. Lần thứ hai tại Bắc Kinh, tôi sang thăm lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Lão cư sĩ rất nghiêm túc, cũng rất từ bi, thỉnh tôi giảng kinh Hoa Nghiêm. Tôi cũng rất cảm kích. Cụ cũng nghĩ sau này người có thể giảng bộ kinh này không nhiều lắm. Nhưng tôi vẫn chẳng động tâm. Lần thứ ba là khi hàng quán trưởng của Hoa Tạng Đồ Thư Quán bệnh nặng. Trên thực tế là hai hôm trước khi bà ta giảng sanh, đã hết sức cần thiết yêu cầu tôi giảng kinh Hoa Nghiêm một lần. Giảng hoàn chỉnh một lần, lưu một bộ băng thu hình. Khi đó là băng video, chưa có CD, CD chưa phổ biến. Khi chiếu lên TV, vẫn phải dùng một cái hộp to gần ấy để chạy băng. Bà ta bông lưu lại một bộ băng video hoàn chỉnh để người đời sau tham khảo. Do bà ta đang bệnh, bệnh nặng như vậy, nhằm an ủi bà, tôi liền nhận lời. Tôi nói: được, chờ bà lành bệnh tôi sẽ giảng. Hai ngày sau bà ta giảng sanh ba lần. Sau khi lão nhân gia qua đời, chúng tôi rời Đài Loan sang Tân Gia Ba giảng kinh tại Tân Gia Ba cư sĩ Lập. Tôi và cư sĩ Lý Mộc Nguyên nói tới chuyện này. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên hết sức hoan hỷ. Ông ta nói: tôi thay mặt ba người ấy khải thỉnh pháp sư. Ông ta sốt sắng như vậy. Được rồi, lần này chúng tôi khai giảng kinh Hoa Nghiêm tại Tân Gia Ba cư sĩ Lâm khai giảng. Giảng nhiều năm như thế, giảng tới 4.000 giờ. giảng được bao nhiêu? Đại khái là giảng được 1/5 của cả bản kinh. Như vậy thì để giảng viên mãn bộ kinh này theo phương pháp mà tôi đã dùng, đại khái cần bao nhiêu giờ? Hơn 2 vạn giờ. Chắc chắn phải hơn 2 vạn giờ. Tôi còn có thể sống lâu như thế hay chăng? Kinh dài mà giảng gọn lại thì được, 2-3 năm cũng có thể giảng xong. Nhưng con người hiện thời nghe kinh càng chi tiết càng thú vị. Theo như phương pháp giảng kinh của cổ nhân, đừng nói tới thời xa xôi quá, ngay như phương pháp giảng kinh của thầy tôi là lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, người bình thường trong hiện tại sẽ chẳng dễ tiếp nhận. Quá đơn giản, nghe không hiểu. Đây là nói tới vấn đề khế cơ. Giảng cho người hiện đại phải giảng thấu triệt, giảng rõ ràng, giảng minh bạch. Họ thật sự nghe hiểu sẽ sinh tâm hoan hỷ. Đúng là khó khăn. Lần này tôi nói với các đồng học, tôi tạm thời ngưng kinh Hoa Nghiêm lại. Tôi nghĩ là ngừng 1 năm. Trong thời gian 1 năm này, giảng minh bạch, rõ ràng bộ chú giải này. Vì sao? Đây là trung bổn Hoa Nghiêm. Hiện tại cả thế giới, xã hội động loạn, tai nạn liên tiếp xảy ra. Trong tháng này, các đồng học có gửi cho tôi xem một tài liệu. Từ ngày 4 tháng 3 cho đến 7 tháng 4, trong thời gian 1 tháng, khắp thế giới đã có 11 lần động đất từ cấp 6 trở lên. Dùng miệng ấn đi Indonesia phát sanh sóng thần, xảy ra liên tiếp như vậy. Vậy đặt như vậy, nhiều đồng học đã xem phim 2012 40-50 năm qua, tôi chẳng xem phim, chẳng coi TV. Các đồng học một mực kéo tôi đi xem. Tôi coi xong, trở về bảo mọi người, đây chẳng phải là ngẫu nhiên. Phim được chiếu trên khắp thế giới. Đối với người học Phật chúng ta mà nói, đây là một thứ cảm ứng. Cõi trời đã cảnh báo nhân loại. Nếu chẳng sám hối, nếu không quay đầu, chẳng thể đoạn ác tu thiện, sửa lỗi đổi mới, sợ rằng tai nạn ấy sẽ là sự thật, chẳng giả. Hai năm gần đây nhất, chúng ta làm tam thời hệ niệm Phật sự. Tôi đề xướng làm 49 ngày. Đang khi bắt đầu, trong hôm thứ nhất hay hôm thứ hai, trong đạo tràng có một đồng tu bị quỷ thần dựa thân đến tìm tôi. Tôi hỏi chuyện gì? Người ấy nói Thầy không biết đâu. Hiện thời tai nạn rất nghiêm trọng. Báo cho tôi biết mức độ nghiêm trọng sẽ xảy ra trong một thời gian rất dài. Tôi nói ước chừng bao lâu? Người ấy nói đại khái là từ 3 năm đến 5 năm. Thời gian dài như thế đó. Người ấy nói Phật sự 49 ngày không đạt hiệu quả. Tôi hỏi làm sao mới có thể đạt được hiệu quả. Người ấy đề nghị 100 thức, tức là phải làm hệ niệm Phật sự 700 ngày. Sau khi nghe xong, tôi nói được rồi, ngươi hãy đi đi. Sau đó tôi tìm Lão Hòa Thượng Mãn Thành ở Thật Tế Thiền Tự. Ngài cũng đã giảng sanh rồi, giảng sanh vào năm ngoái. Tôi và Ngài thương lượng. Tôi hỏi ý Lão Hòa Thượng như thế nào. Lão Hòa Thượng đáp ứng ngay. Vì thế tại Thực Tế Thiền Tự lần đầu tiên làm 100 thất, làm hệ niệm Phật sự 700 ngày là do quỷ thần nhập thân yêu cầu. Pháp hội này đến ngày 25 tháng 3 mới viên mãn 700 ngày. Hiện thời tai nạn ngày càng nhiều. Khi ấy tôi ở Đài Loan để chữa răng. Tôi bị nha chu. Tôi bảo Pháp Sư Ngộ Đạo, đạo tràng của thầy ấy ở Đài Bắc. Tôi nói sau khi thầy trở về, hãy tổ chức Phật sự 700 ngày tại Đài Bắc. Pháp Sư Ngộ Hạnh ở Đài Nam, tôi bảo ông cũng làm Phật sự 700 ngày tại Đài Nam. Tôi phối hợp với các ông bắt đầu giảng kinh Vô Lượng Thọ. Bọn họ đều hoan hỷ. Tôi nói chúng ta giảng bộ kinh này, cõi âm lẫn dương gian đều được lợi. Hy vọng đem công đức giảng kinh này hồi hướng cho hư không khắp giới, mong hóa giải tai nạn. Dẫu chẳng thể hóa giải, cũng khiến cho tai nạn giảm nhẹ, chậm xảy ra. Chúng ta có thể tin tưởng điều này. Đây là nhân duyên chúng tôi giảng kinh lần này. Chúng tôi mong muốn để bộ kinh này, do cụ Hạ đã tốn thời gian 10 năm hội tập, thành một bản tiêu chuẩn hoàn mỹ như vậy. Cụ Hoàng Niệm Tổ không nề hà tuổi già, lắm bệnh, suốt ngày đêm không nghỉ ngơi để hoàn thành trước tác này. Nếu chúng ta không nghiêm túc nỗ lực học tập kỹ càng, làm sao xứng với hai vị lão nhân ấy? Do vậy tôi bảo các đồng học, mọi người chúng ta hãy phát tâm, thật sự muốn cứu vớt tai nạn này, có thể cứu vớt hay không? Câu trả lời là khẳng định. Nếu trên thế giới này thật sự có bộ đạo tràng đúng pháp xuất hiện, trên cả địa cầu sẽ chẳng còn tai nạn. Đạo tràng gì vậy? Tăng đoàn. Tăng là gì? Tăng có nghĩa là lục hòa kính. Trong ấy có sáu điều kiện. Sáu chuyện ấy đều làm được thì gọi là tăng. Bốn người trở lên ở cùng một chỗ tu hành thì gọi là chúng. Đây là một đoàn thể tuân thủ giáo huấn của Đức Phật. Kiến hòa đồng giải. Có người hiện thời gọi là thành lập cộng thức. Chúng ta là những người cùng nhau tu học, tư tưởng nhất trí. Kiến giải là nhất trí. chẳng mâu thuẫn, chẳng đối lập. Đây là điều kiện trọng yếu nhất trong lục hòa. Thứ hai là giới hòa đồng tu. Mọi người ở cùng một chỗ nhất định phải giữ quy củ. Quy củ là gì? Quy củ là giới luật. Thứ ba là thân hòa đồng trụ. Chúng ta ở cùng một chỗ, khẩu hòa vô tránh. Mọi người giữ một niềm hòa khí không tranh cãi. Ý hòa đồng duyệt. Tu hành cùng một chỗ, sống cùng một chỗ, vui vẻ, pháp hỷ sung mãn. Điều cuối cùng là lợi hòa đồng quân, cũng là đãi ngộ bình đẳng trong cuộc sống vật chất. Không có người nào được ưu đãi hơn người khác. Đây là thuở Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế. Trong tăng đoàn của Ngài có sáu quy củ đơn giản như thế. Tăng đoàn của Phật rất lớn, 1.255 người. Trong kinh chúng ta thường thấy người người đều tuân thủ sáu điều này. Nay có thể xuất hiện một tăng đoàn như thế, trong kinh Đức Phật đã dạy chúng ta hết thảy chư Phật hộ niệm, hết thảy thiên long thiện thần ủng hộ, nơi ấy sẽ không có tai nạn. Nhưng tăng đoàn như vậy kiếm không ra. 30 năm trước, lần đầu tiên tôi đến Hương Cảng giảng kinh vào năm 1977, đã gặp Pháp Sư Tẩy Trần. Chúng tôi hết sức hợp duyên, nói chuyện rất hợp. Sư cũng là một trong các vị lãnh tụ của Phật giáo Hương Cảng. Sư cũng giảng sanh từ mấy năm trước rồi. Tôi và sư nói tới vấn đề này. Tôi nói chúng ta có thể phát tâm hay không, tìm năm người xuất gia chí đồng đạo hợp, năm vị tỳ kheo, chúng ta thi hành lục hòa kính, thành lập tăng đoàn này. Sư nghe xong rất hoan hỷ. Tôi ở Đài Loan, sư ở Hương Cảng. Bàn bạc rất vui vẻ, nhưng mà không cách nào thực hiện. Chẳng dễ dàng. Đạo tràng hiện thời, hai người ở chung một chỗ thường cãi nhau, còn làm gì được nữa? Thật sự có thể xuất hiện tăng đoàn này, thì nơi ấy tai nạn sẽ bị quá dài. Có ai thật sự chịu làm hay không? Làm thế nào mới có thể thực hiện, đạt đến vô ngã sẽ thực hiện được? Khởi tâm động niệm nghĩ đến người khác. Nếu khởi tâm động niệm, ý niệm thứ nhất bèn nghĩ đến chính mình sẽ không thể thực hiện được. Vào Phật môn, ải thứ nhất là phá ngã chấp. Trong kiến tư phiền não có năm món kiến hoặc. Món đầu tiên là thân kiến. Chấp chặt cái thân này là ta. Hết thảy đều vì cái thân ta mà suy nghĩ, hỏng rồi. Tự tư tự lợi, tiếng tâm lợi dưỡng, ngũ dục, lục trần, tham sân si mạng, toàn bộ dấy lên. Làm sao có thể hòa hợp với người khác? Vì thế, đừng chấp trước thân này là ta nữa. Đừng đối lập với người khác nữa. Không chỉ chẳng đối lập với người khác, mà trong hết thảy mọi sự đều chẳng đối lập. Chẳng đối lập với vạn vật trong trời đất. Đó là phá biên kiến. Sau đó lại phá thành kiến. Chúng ta nói người nào đó thành kiến rất sâu, ta nghĩ như vậy, ta cho là như vậy thì sẽ không thể tu tùy hỷ công đức, sẽ không thể hằng thuận chúng sanh. Phải buông thành kiến xuống, quý vị mới có thể tu tùy hỷ công đức, mới có thể tu hằng thuận chúng sanh. Đó mới là bước đầu để nhập Phật môn. Trong tiểu thừa là tu đà hoàng, trong đại thừa là địa vị sơ tín bồ tát trong kinh Hoa Nghiêm. Tuy mới nhập môn nhưng công đức ấy chẳng thể nghĩ bàn, cho nên được hết thảy chư Phật hộ niệm, quý vị thật sự là đệ tử của Phật. Lẽ nào Phật chẳng quan tâm đến quý vị? Trời trồng ủng hộ, quỷ thần tôn kính. Một tăng đoàn như vậy xuất hiện, nơi ấy thật có phước. Có 4-5 người thật sự chịu làm như vậy hay chăng? Bỏ mình vì người, khởi tâm động niệm đều mong cho chánh pháp của Thích Ca Như Lai được tồn tại lâu dài, khởi tâm động niệm luôn vì hết thảy chúng sanh khổ nạn trong thế gian này. Đừng nghĩ tới chính mình, hãy quên bản thân đi, thì mới có thể thực hiện lục hòa kính. Hiện thời tai nạn hiện tiền, tôi đã nói với mọi người, cư sĩ Lưu Tố Dân cũng đã báo cáo với quý vị, rất khó có. Chúng ta phải có cách nhìn như thế nào? Phải giống như Ấn Quang Đại Sư đã nói, đem một chữ chết dán trên trán. Tôi đã đến viếng quan phòng của Ấn Quang Đại Sư tại Linh Nham Sơn Tự, Đô Châu. Trong quan phòng có một Phật đường nhỏ, chẳng lớn, đại khái chỉ lớn bằng nửa phòng thâu hình của chúng ta. Sau tượng Phật có viết một chữ, do chính lão nhân gia đã viết chữ tự ấy. Hằng ngày nghĩ đến cái chết ở trước mặt, còn có cái gì mà quý vị không thể buông xuống được? Do vậy hôm nay sau khi chúng ta xem xong phim 2012, tôi nói với mọi người, chúng ta phải coi ngày hôm nay như ngày cuối cùng trên cuộc đời. Sáng mai thức dậy, ta lại coi như là ngày cuối cùng. Mỗi ngày đều là ngày cuối cùng. Điều gì quý vị cũng buông xuống, mới hồng đạt được tâm thanh tịnh. Đến thế gian này với hai bàn tay trống trơn, khi đi vẫn trống trơn ra đi, cái gì cũng không mang theo được. Nhất tâm tưởng Phật, trong tâm điều gì cũng chẳng màng tới, chỉ có A-di-đà Phật. Một phương hướng, một mục tiêu. Một phương hướng là Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Một mục tiêu là đến Cực Lạc Thế Giới thân cận A-di-đà Phật. Chỉ có một niệm này, trừ một niệm này ra không có niệm thứ hai. Quý vị mới thật sự buông xuống vạn duyên. Tai nạn xảy đến có sợ hay không? Không sợ. Ta mỗi ngày tưởng A-di-đà Phật, mỗi ngày tưởng thế giới Cực Lạc, rốt cuộc đến dịp ta bèn ra đi, chẳng có mãi mai sợ hãi gì. Mỗi ngày đều chờ đợi, mỗi ngày đều hướng về. Đó là đúng. Đây chẳng phải là tiêu cực mà là tích cực. Hôm nay là ngày cuối cùng của ta, ắt phải đoạn ác tu thiện, ắt phải tích lũy công đức. Vì sao? Phải biết nâng cao phẩm vị của chính mình. Chúng sanh khổ nạn, ta có được một ngày, sống một ngày thì phải toàn tâm toàn lực giúp mọi người một ngày. Ta giúp mọi người một ngày, nhưng tâm địa trong sạch, tâm luân thể không, tròn chẳng chấp tướng. niệm niệm chẳng xả A Di Đà Phật. Có được 4-5 người thật sự có thể quán như thế, thật sự làm, Tăng Đoàn Hòa Hợp sẽ thành lập ở nơi đâu? Ngay trong tiểu đạo tràng này. Tiểu đạo tràng này chiếu sáng đại thiên. Chúng ta là người đã học bộ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán, đều biết niệm vừa dấy lên lập tức trọn khắp pháp giới. Đây là nói thông tin linh thông, chẳng bị chướng ngại mãi mãi, tốc độ nhanh hơn tốc độ ánh sáng, nhanh hơn tốc độ của sóng điện từ. Ý niệm vừa khởi bèn trọn khắp pháp giới. Chư Phật Bồ Tát biết, Thiên Long Quỷ Thần cũng biết. Trong cuộc đời này phải có lòng tin kiên định, quyết định thành Phật trong một đời này. Này, chúng ta học bộ kinh này. Bộ kinh này hướng dẫn chúng ta thâm nhập một môn trường thời quân tu, thành tựu viên mãn bồ đề trong một đời. Vì thế kinh có dạy, tức là kinh Hoa Nghiêm có nói: lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, cảnh giới vô chướng ngại là nhất chân pháp giới. Tây phương cực lạc thế giới là nhất chân pháp giới. Thế giới Hoa Tạng là nhất chân pháp giới. Hoa Nghiêm bí áo chi lý thể, chánh tài bổn kinh cố dân khế lý. Những điều được nói trong kinh này và kinh Hoa Nghiêm hoàn toàn tương đồng. Chí ư khế cơ, tắc cánh thị bổn kinh chi độc thắng. Câu này viết hay quá. Độc thắng. Hết thảy các kinh do Đức Thế Tôn đã nói trong 49 năm, nếu luận về phương diện khế cơ đều thua bộ kinh này. Sở dĩ Đức Thế Tôn thổi tại thế đã nhiều lần tuyên giảng bộ kinh này. Vì lẽ nào? Kinh này khế cơ. Phương pháp này bất luận là ai cũng đều có thể học, đơn giản, dễ dàng, ổn thỏa, thích đáng, thành tựu là đặc biệt thù thắng. Tìm đâu ra một pháp môn nào khác giống như vậy? Kinh Trung chi trì danh pháp môn, phổ bị tam căn, tề thâu phạm thánh. Đây là chỗ độc thắng. Dùng phương pháp nào? Dùng phương pháp niệm Phật, niệm danh hiệu Phật. Quý vị niệm 4 chữ A Di Đà Phật cũng được, mà niệm 6 chữ cũng được: Nam Mô A Di Đà Phật. 6 chữ này là dịch âm tiếng Phạn. Nam Mô có nghĩa là quy y, quy mạng, tôn kính. Có những ý nghĩa này. Đó là ý nghĩa của chữ Nam Mô. Chữ A có thể dịch sang chữ Hán. A là vô, Di Đà là lượng, Phật là giác, vô lượng giác. Vô lượng giác là gì? là tự tánh. Vì thế, danh hiệu này là chính chúng ta, là danh hiệu tự tánh của đương nhân. Trong hệ niệm pháp sự, Thiền sư Trung Phong đã nói rất hay. A-di-đà Phật là tự tánh Di-đà. Tây phương cực lạc thế giới là duy tâm tịnh độ, chẳng ở bên ngoài. Hết thảy các pháp chẳng lìa tự tánh. Di-đà và thế giới cực lạc cũng chẳng lìa tự tánh. Nói cách khác, do tự tánh biến. Tự tánh Di-đà. Nói rõ hơn một chút, chính mình niệm chính mình. Ta chẳng niệm tham sân si mạng. Ta chẳng niệm tự tư tự lợi. Ta chẳng niệm tiếng tâm lợi dưỡng. Ta niệm tự tánh. Tự tánh là vô lượng giác. Trong kinh Đại Thừa thường giảng, chúng ta đã nghe rất nhiều rồi, học nhiều lắm rồi. Hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng. Quý vị tưởng gì bèn hiện ra cảnh giới ấy. Nay ta tưởng A-di-đà Phật, ta nghĩ tới tánh đức trong tự tánh của ta. Lẽ nào chẳng thành tựu? Minh tâm kiến tánh là vọng tận hoàng nguyên. Dùng phương pháp này thù thắng khôn sánh. Phổ bị tam căn. Tam căn là thượng trung hạ. Các căn tánh bất đồng đều có thể học. Tề thâu phàm thánh, phàm phu có thể học, có thể thành công. Thánh nhân cũng có thể học, cũng có thể thành công. Thượng thượng căn giả, chánh hảo toàn thể thừa đương. Bậc thượng thừa căn là ai? Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quán Âm Thế Chí. Nhưng vì thánh nhân là bậc thượng thượng căn. Đúng vậy. Trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy Văn Thù và Phổ Hiền đều phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tôi đã từng thưa với các vị đồng học, khi tôi còn trẻ, vốn tưởng Phật giáo là mê tín, là tôn giáo, không muốn tiếp xúc, mà cũng chẳng muốn gần gũi. Về sau theo học triết học với tiên sinh Phương Đông Mỹ, từ sách giáo khoa, cụ giảng triết học trong kinh Phật cho tôi. Tôi thỉnh giáo cụ, tôi nói Phật giáo là mê tín đa thần giáo, khiếm thần giáo, là tôn giáo cấp thấp, làm sao có triết học cho được. Cụ dạy tôi, anh còn trẻ chưa biết Thích Ca Mâu Ni Phật là bậc triết gia vĩ đại nhất trên cả thế giới. Tôi chưa từng nghe ai nói như thế. Triết học trong kinh Phật là đỉnh cao nhất trong toàn bộ triết học thế giới. Học Phật là sự hưởng thụ tối cao trong cuộc đời. Tôi mới sửa đổi quan niệm sai lầm trong quá khứ. Lời dạy sau đây của cụ hết sức quan trọng. Phật Pháp ở trong kinh điển, không ở chốn chùa chiền. Lời hướng dẫn này hết sức quan trọng. Nếu chúng tôi tìm đến Phật Pháp trong chùa chiền sẽ chẳng thấy, thấy toàn là mê tín. Lời thầy nói chẳng phải là giả hay sao? Do cụ cũng sợ tôi khởi lên mối nghi hoặc này, nên từ kinh điển, bảo tôi tìm Phật Pháp trong kinh điển, học tập từ kinh điển. Sau đấy không lâu, tôi quen biết Chương Gia Đại Sư. Chương Gia Đại Sư dạy tôi hãy học tập Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạy tôi đọc sách. Sách Phật tôi đọc sớm nhất là Thích Ca Phổ và Thích Ca Phương Chí. Đó là truyện ký về Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư nói nếu anh muốn học Phật trước hết phải nhận biết Thích Ca Mâu Ni Phật. Đọc rồi mới biết Thích Ca Mâu Ni Phật vốn chẳng dính dáng tới tôn giáo. Nhìn theo quan điểm hiện thời, Phật là gì? Ngài giữ chức trách của một vị thầy, suốt đời dạy học. Sau khi khai ngộ vào năm 30 tuổi, Đức Phật bèn bắt đầu dạy học. 79 tuổi giảng sanh, dạy học suốt 49 năm. Vui thích sự nghiệp này chẳng mệt mỏi. Giống như Không Lão Phu Tử dạy dỗ không phân biệt, người đến chẳng cự tuyệt, kẻ đi không giữ lại. Suốt đời làm công tác dạy học, chẳng lập đạo tràng. Rừng núi cội cây, các đệ tử thường theo hầu không ít người, hơn 1.000 người. Còn có những người chẳng thường theo học, ngẫu nhiên đến tham dự. Tôi phỏng đoán nơi ngài dạy học chắc phải có chừng 2-3.000 người. Phải như vậy, kể cả những người ngẫu nhiên đến dự, phải có quy mô to lớn như thế. Điều này khiến cho chúng ta suy tưởng, thuở ấy chẳng có máy khuếch âm. Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh, âm thanh giảng kinh có thể phủ trọn, có thể nhiếp thọ một nơi to lớn như vậy. Người bình thường sẽ chẳng thể làm được. Huống hồ còn nhất âm thuyết pháp, chúng sanh tùy loại các đắc giải. Chúng ta biết người từ bốn phương tám hướng tới dự, ngôn ngữ khác nhau, nhưng Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh thuyết pháp họ đều có thể nghe hiểu. Đây cũng chẳng phải là chuyện dễ, đều có thể nghe hiểu tiếp nhận, đúng là một vị thầy giỏi. Phật giáo biến thành tôn giáo, biến thành tình trạng như hiện thời, chúng ta phải biết là đã xảy ra rất trễ. Đại khái tôi nghĩ phải xảy ra sau thời Gia Khánh. Vào thời Càn Long, chúng ta thấy Phật giáo vẫn là giáo học. Trong chùa chiền, cao tăng đại đức mỗi ngày giảng kinh, mỗi ngày đều dạy học. Sau Càn Long là Gia Khánh. Sau Gia Khánh là Đạo Quang. Nói chung là dần dần biến chất trong thời gian này. Tôi nghĩ thật sự biến chất trên bình diện lớn phải là vào thời Từ Hy Thái Hậu. Từ Hy Thái Hậu mê tín, nhiều chuyện chẳng theo gương các vị đế vương khi trước hướng về cao tăng đại đức thỉnh giáo. Trong cung đình của Từ Hy Thái Hậu không hề giảng kinh. Trong cung đình của nhà Thanh trước thời Từ Hy thường không ngừng mời cao nhân Nho, Thích, Đạo dạy học. Từ Hy Thái Hậu phế trừ chế độ này, trong cung đình chẳng còn giảng học nữa. Bà ta thích lên đồng cầu cơ. Chuyên gia đại sư kể cho tôi nghe chuyện này. Quốc gia đại sự đều thỉnh ý thần, cầu cơ để hỏi thần, cho nên vong quốc. Tôi nghĩ chuyện này có ảnh hưởng hết sức lớn. Người trên làm, kẻ dưới bắt chước theo, cho nên Phật giáo biến thành tôn giáo. Hiện thời nói Phật giáo là tôn giáo chúng ta chẳng thể phủ định. Nhưng thầy tôi là chuyên gia đại sư và tiên sinh phương Đông Mỹ đều dạy tôi học theo Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta học tập kinh điển, trong kinh điển có những món báo, có những thứ tốt đẹp. có thể giúp chúng ta quay đầu, giúp chúng ta minh tâm kiến tánh. Vì thế, bậc thường thượng căn mới có thể đảm nhiệm toàn thể, hoàn toàn tiếp nhận. Câu này có nghĩa là hoàn toàn tiếp nhận. Hạ hạ căn giả, việc khả y chi đắc độ. Quý vị nương theo lý luận và phương pháp do kinh điển đã giảng, nghiêm túc thực hiện, sẽ có thể giảng sanh. Giảng sanh là thành Phật. Chuyện này là thật, chẳng giả. Thượng Tắc Văn Thù, Phổ Hiền Pháp Thân Đại Sĩ, Diệt Quân Phát Nguyện Cầu Sanh. Đây là nói về bậc thượng thượng căn, hạ chí ngũ nghịch thập ác. Những kẻ không giữ ác nào chẳng làm, lâm chung niệm Phật cũng có thể tùy nguyện đắc sanh. Hết sức phi phàm. Ngũ nghịch là gì? Thập ác là gì? Hôm nay thời gian qua nhanh quá, không có thời gian để giảng. Ngày mai tôi sẽ nói với quý vị, vì có rất nhiều đồng tu chẳng hiểu ngũ nghịch thập ác là gì. Chúng sanh làm ác như vậy, lâm chung gặp người khác khuyên giải, kẻ ấy có thể tin, thật sự sám hối, thật sự niệm Phật, cũng có thể giảng sanh. Đúng là chẳng thể nghĩ bàn, chẳng phải giả. Hoành xuất tam giới, viên đăng tứ độ. Hôm nay thời gian đã hết rồi, ngày mai chúng ta sẽ học tập đoạn tiếp theo.